giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Tìm Người Sống Giữa Vòng Kẻ Chết. Vào tiết Thanh Minh hàng năm, nhiều người có thói quen đến nghĩa trang thăm mộ của những người thân yêu. Người nào cũng chuẩn bị hoa, những vật dụng làm vệ sinh cho ngôi mộ được sạch đẹp. Ai cũng muốn bày tỏ lòng thương yêu đối với người đã khuất. Cách đây gần 2.000 năm, câu chuyện được ghi lại trong Kinh Thánh sách Luca chương 23, từ câu 47 đến chương 24 câu 10. Cho thấy, mấy người phụ nữ cũng chuẩn bị đến mộ, nhưng họ gặp sự kiện lạ thường, đến nỗi phải thất kinh, nhưng sau đó lại vui mừng. Thầy đòi thấy sự đã xảy ra, ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, thật người này là người công bình. Cả dân chúng đi xem, thấy nông nổi làm vậy, đấm ngực mà trở về. Song những kẻ quen biết Đức Chúa Giêsu và các người đàn bà theo Ngài từ xứ Galilee đều đứng đằng xa mà ngó. Khi đã đem xác Ngài xuống khỏi cây thập tự, người lấy vải liệm mà bọc, rồi chôn trong huyệt đã đục nơi hòn đá, là huyệt chưa chôn ai hết. Bấy giờ là ngày sắm sửa và ngày Sa-bát gần tới. Các người đàn bà đã từ xứ Galilee đến với Đức Chúa Giêsu theo Joseph xem mã và cũng xem xác Ngài đặt thế nào. Khi trở về, họ sắm sửa những thuốc thơm và sáp thơm. Ngày Sa-bát họ nghỉ ngơi theo luật lệ. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi mờ sáng, các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mộ Ngài. Họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mộ, nhưng bước vào không thấy xác Đức Chúa Giêsu. Đương khi không biết nghĩ làm sao, sẽ có hai người nam mặc áo sáng như chớp hiện ra trước mặt họ. Họ đương thất kinh, úp mặt xuống đất, thì hai người ấy nói rằng, sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại. Hãy nhớ, khi Ngài còn ở xứ Galilee phán cùng các ngươi thế nào, Ngài đã phán rằng, con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại. Họ bèn nhớ lại những lời Đức Chúa Giêsu đã phán. Họ ở mộ trở về, rao truyền mọi sự ấy cho 11 sứ đồ và những người khác. Ấy là Mary Magdalene, Giannơ và Mary mẹ của Gia-cơ cùng các đàn bà khác đi với họ đã rao truyền như vậy cho các sứ đồ. Phần Kinh Thánh chúng ta vừa nghe kể về một số phụ nữ trung tín theo Chúa tận khi Ngài chịu chết trên thập tự đến khi chôn Ngài trong ngôi mộ đá. Và sau đó họ đã chuẩn bị hương liệu để đến thăm mộ Chúa vào ngày đầu tuần lễ. Tại đây, họ gặp thiên sứ báo tin Chúa đã sống lại và họ đã vui mừng nhanh nhẹn báo tin cho các sứ đồ. Điều đầu tiên chúng ta học ở đây là lòng trung tín theo Chúa của những người phụ nữ này. Họ từ vùng Galilee theo Chúa đến Jerusalem. Mác chương 15 câu 41 cho biết là ba người đã theo hầu việc Ngài khi Ngài ở xứ Galilee đã theo Ngài lên thành Jerusalem. Không những đi theo Chúa mà còn phục vụ Ngài. Và bây giờ họ đang đứng trên vùng đồi Gô-gô-tha, cách một khoảng nơi cây thập tự treo thân Chúa, để quan sát tỉ mỉ mọi diễn tiến đóng đinh Ngài. Từ Galilee đến Gô-gô-tha là chặng đường khá xa xôi, trải qua nhiều vất vả, nhưng họ vẫn bền chí không bỏ cuộc. Trong khi các môn đồ khác sợ liên lụy đã né tránh, thì những phụ nữ này cứ tìm cách dõi theo suốt chặng đường khổ hình của Chúa Giêsu. Chúng ta thử hình dung, lúc bây giờ có rất đông người, nhiều người trong đoàn dân biết rõ những phụ nữ này có quen biết và theo Chúa, nhưng các bà đã không run sợ đến nỗi phải trốn tránh. Lòng kính yêu Chúa khiến họ trở nên can đảm, mối liên hệ với Chúa đem lại sức mạnh để họ có thể cứ hiện diện trong suốt thì giờ Chúa Giêsu bị treo trên thập hình. Khi tưởng tượng lại quang cảnh đó, chúng ta nhận thấy theo Chúa lúc dễ dàng, thuận lợi, nhiều người có thể làm được. Nhưng theo Chúa qua những gian nan, thử thách, khó khăn, thì chỉ có những con người có niềm tin sắt son, thành tâm bền chí mới có thể tiếp tục hành trình. Theo Chúa để được ban phước, để được Chúa chữa lành mọi ốm đau, để được Ngài tiếp trợ đúng lúc, để cầu được ước thấy, thật dễ chịu phải không chị em? Nhưng khi đọc đến câu Kinh Thánh Ti-mô-thê nhì chương 3 câu 12, hết thảy mọi người muốn sống cánh nhân đức trong Đức Chúa cứu thế Giê-xu thì sẽ bị bắt bớ. Quả là một thách thức chẳng dễ chịu tí nào. Nhưng theo Chúa bất kể thuận lợi hay khó khăn là con đường của người có lòng tin sắt son nơi tình yêu với Chúa. Chúa cũng mong ước thấy chị em và tôi theo Chúa giống như vậy. Điều tiếp theo là các phụ nữ này cố theo chân Giô-sép người Arimathê đến tận nơi chôn xác Ngài để chính mắt họ được thấy nơi Ngài nằm, như câu 55. Người Do Thái chôn người chết bằng cách quấn vải liệm rồi đặt nằm trên phiến đá đục sẵn trong một hang đá, sau đó chặn cửa mộ bằng một phiến đá lớn hình tròn. Họ đến tận nơi để được trông thấy ông Giô-sép đã chôn Chúa Giê-xu như thế nào. Trong câu 55 ghi rõ, khi trở về, họ sắm sửa những thuốc thơm, sáp thơm. Điều này cho thấy các bà này đã quyết tâm sẽ trở lại ngôi mộ để ướp xác Chúa theo đúng phong tục của người Do Thái. Chúng ta thử đặt câu hỏi, vì sao họ không sợ liên lụy? Và nếu làm những việc này cho tử tội Giê-xu, có nghĩa là họ tự nhận mình đồng lõa với Ngài rồi? Chỉ có một câu trả lời, họ thành tâm kính yêu Chúa và trong tình yêu quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi, như Giăng nhất chương 4 câu 18 chép. Sau khi theo Chúa, chị em thường chú tâm để thấy những gì? Điều chúng ta thấy có giúp gây dựng đời sống thiêng liêng không? Hay chúng ta chăm chú để thấy những điều không nên thấy, như bộ quần áo đẹp, chiếc nhẫn mới mua, đôi giày đúng mốt, nhưng chẳng hề tập trung để thấy những nét đẹp của đức tin, của lòng yêu kính Chúa phát tỏa qua cách ăn nết ở của những chị em chung quanh mình. Tình yêu Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta thấy điều cần thấy, hãy đến với Chúa và sống trong tình yêu Ngài để có thể thấy những điều đáng thấy. Vào ngày đầu tuần lễ, các phụ nữ đến viếng mộ từ lúc tinh mơ với những hương liệu trong tay. Họ đang lo lắng và nói cùng nhau rằng ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta? Mác chương 16 câu 3. Nhưng họ vô cùng kinh ngạc khi thấy hòn đá đã rời khỏi cửa mộ, nhìn vào chẳng thấy xác Chúa đâu. Thật không tả xiết cảm xúc của họ lúc này. Họ đã tận mắt nhìn nơi đặt xác Ngài, thế mà giờ đây phiến đá lạnh trống trải, còn xác Chúa có ai đó đã rời đi rồi. Họ tuyệt vọng biết bao. Đang lúc đau đớn, họ nghe tiếng nói, sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại. Câu 5 câu 6. Họ có tấm lòng tìm Chúa, nhưng tìm không đúng chỗ vì họ tìm theo suy luận bình thường, chứ không theo niềm tin nơi lời Chúa phán. Lời Thiên Sứ nói tiếp, hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Galilee phán cùng các ngươi thế nào? Ngài đã phán rằng, con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại. Họ bèn nhớ lại những lời Đức Chúa Giê-xu đã phán. Sau khi nghe Thiên Sứ nhắc nhở, họ bèn nhớ lại những lời dạy của Chúa. Khi tìm Chúa không đúng cách, Ngài vẫn thương yêu, dùng nhiều cách nhắc nhở để chúng ta nhớ lại mọi lời Chúa phán dạy. Ngày nay, Chúa phán dạy chúng ta qua Kinh Thánh, chúng ta cần phải lắng nghe, ghi nhớ, để vào lòng mọi lời phán dạy. Chứ không phải đợi đến lúc gặp khó khăn, nan đề mới tra tìm Kinh Thánh, xem chỗ nào có lời an ủi dành cho trường hợp của mình. Nếu các phụ nữ này không cẩn thận ghi nhớ lời Chúa dạy, thì lúc này đây đang thất kinh hoảng vía trước việc xác Chúa bị mất, ngôi mộ trống không, thì họ sẽ lấy gì để nhớ đây? Xin Chúa cho chị em luôn tìm kiếm Chúa qua lời hằng sống của Ngài, và xin Đức Thánh Linh giúp chị em ghi nhớ rõ ràng những mệnh lệnh Chúa truyền. Như thế, cho dù hoàn cảnh nào xảy đến, chị em chúng ta cũng đều có lời Chúa ngay tức thì để được an ủi, nâng đỡ. Sau khi tìm không đúng chỗ và được thiên sứ dạy bảo, họ nhớ lời Chúa dạy, Ngài sẽ sống lại, nên vui mừng chạy đi báo tin ngay cho các môn đồ. Họ ở mộ trở về rao truyền mọi sự ấy cho 11 sứ đồ và những người khác. Câu 9. Và trong Matthew chương 28 câu 8 chép: Hai người đàn bà đó bèn vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cá mừng chạy báo tin cho các môn đồ. Như thế là họ đã nhanh chóng truyền ra tin tức lạ lùng đó. Chúa thật đã sống lại, vội vàng vừa chạy vừa sợ vừa mừng. Những từ ngữ này mô tả chính xác cảm xúc đang dâng trào trong lòng của các phụ nữ này. Lời của một bài thánh ca: Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng này. Chị em đang thật có Chúa sống trong lòng không? Nếu có, xin Chúa cho chị em sốt sắng rao truyền tin mừng này. Đừng ngần ngại chần chờ, vì nhiều người quanh ta đang mong chờ nghe tin vui tuyệt vời đó. Theo Chúa, thấy Chúa, tìm Chúa và truyền rao danh Chúa. Xin Chúa cho chị em chúng ta học được tinh thần theo Chúa của những người phụ nữ này trước, rồi nhìn thấy những việc Chúa làm và tìm kiếm Chúa qua lời Ngài, rồi giản dị truyền rao tin lành phước hạnh cho nhiều người chưa biết Ngài, vì Chúa đã sống lại rồi.
Kinh Thánh Chúa đã dạy, đi theo lối Cha suốt trên con đường sự sống. Vâng theo ý Cha, làm sáng danh Cha, truyền ơn cứu rỗi, dần dần kẻ hư vọng trở về nhà Cha. Lời Kinh Thánh Chúa đã dạy, đi theo lối Cha suốt trên con đường sự sống. Vâng theo ý Cha, làm sáng danh Cha, truyền ơn cứu rỗi, dần dần kẻ hư vọng trở về nhà Cha.